Cái này đâu có âm thanh gì đâu.
Có âm thanh, cái micro.
Dạ.
Micro
có rồi, có rồi. Thành khi bật lên.
Bật rồi.
Dạ.
Dạ.
Có.
Dạ.
Dạ.
Vẫn sao nó đèn đỏ mắng đèn xanh kì vậy?
Dạ không, thì đó này.
Vâng hả?
Nó vậy á.
Vậy hả? Thường thường là nó phải đèn xanh.
Dạ. Chỉ là cái buổi coi giống như là giao lưu chứ chưa phải là cái buổi mà chúng ta sẽ chính thức học một Phật pháp. Thì kỳ này thì chúng ta mà vào trong cái khóa giảng thì tôi cũng sẽ trình bày về vấn đề rằng là cái pháp môn tu tịnh nhưng mà tại gia của chúng ta thì chúng ta nên tu hành như thế nào, phát tâm như thế nào, tín tâm như thế nào thì nó đúng với lại cái ý nghĩa của cái pháp môn tịnh độ mà đa số người Phật tử của Đại Thừa Hiện Giáo ngày nay tu tập. Tức là từ bên Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam là chiếm đa số Phật tử của ba nước nói trên đó là tu theo tịnh độ. Còn riêng Đại Hàn đó thì rằng tịnh độ cũng không mạnh lắm mà vẫn theo thiền. Còn kỳ dư các nước theo Đại Thừa khác là giống như rằng là Tây Tạng, Mông Cổ, Nepal hay là Vu Tăng vân vân đó thì rằng là họ theo mật giáo, mật tông. Thì nói chung bên hiển giáo là có các nước giống như rằng là Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, bốn nước đó là theo Đại Thừa nhưng mà là hiển giáo, nhưng mà ba nước theo tịnh độ, có một nước ở Đại Hàn thôi, rằng là Đại Hàn thì thiền tông vẫn mạnh, người ta vẫn theo thiền tông. Việt Nam mình thì bây giờ cũng đại đa số như vậy, tuy rằng là nói thiền thế nhưng mà điều chùa về Việt Nam tuyệt đại đa số vẫn là tu tập theo tịnh độ. Rồi ngay bên Trung Quốc cũng vậy, Trung Quốc là nếu mà chúng ta có cái dịp mà đặt chân tới những cái tổ đình của thiền tông hồi xưa, điển hình rằng là chùa Lâm Tế. Chùa Lâm Tế là coi như là ngôi chùa phát xuất ra Lâm Tế Tông của ngài Nghĩa Huyền Thiền Sư, là tổ sư của phái thiền Lâm Tế. Việt Nam mình là tuyệt đại đa số là theo, thật sự là theo thiền tông, mà là thiền tông của Lâm Tế, của dòng Lâm Tế. Thì phải nói rằng là tất cả mấy thầy Việt Nam mình có mặt tại Âu Châu hiện thời này là đều là phái của Lâm Tế hết ạ. Ngay chính bản thân tôi cũng vậy luôn. Rồi các hòa thượng ở bên xứ này hiện tại, mình nói ví dụ như rằng là hòa thượng Minh Tâm, hòa thượng Chí Minh, hòa thượng Như Điển, hòa thượng Tánh Thiệt thì vân vân, toàn bộ tôi cũng như là hòa thượng Nhất Chân gì đó đều thuộc về thiền Lâm Tế hết ạ. Đều thuộc về một tông Lâm Tế Tông. Nhưng mà kỳ thật ra thì bây giờ nếu mà chúng ta có thân cận với lại quý hòa thượng nói trên đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đều không có phải tu thiền mà đều rằng là tu tịnh độ hết trơn à. Thành ra mang tiếng là thiền, nhưng kỳ thật thì là cái pháp tu nó bị tỉnh hóa từ từ. Cho nên nếu chúng ta đến chùa Lâm Tế ở thành phố Thạch Gia Trang thuộc tỉnh Hà Bắc của xứ Trung Hoa, thì chúng ta cũng thấy rằng là ngay cái tường của chùa Lâm Tế đó cũng có 6 cái chữ đại từ sơn màu đỏ to lắm, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là ngay tổ đình của chùa Lâm Tế. Rồi gần tổ đình chùa Lâm Tế đó thì có một tổ đình khác cũng quan trọng vô cùng, là thuộc về bên phía của ngài Nam Tuyền, tức là về sau này là thuộc về những cái phái thiền như là Vân Môn hay là Tào Động vân vân. Thì là cái chùa đó gọi là tên là chùa Bách Lâm của ngài Triệu Châu, Triệu Châu Tùng Thẩm Thiền Sư. Ngài này cũng là rất là nổi tiếng, mà công án thiền thì đa số là phát sinh từ ngày này. Nhưng mà chúng ta đến cái chùa Bách Lâm cũng giống hệt như chùa Lâm Tế, chúng ta lại cũng thấy rằng là toàn là những cái đại từ, tức là những cái chữ lớn sơn đỏ viết Nam Mô A Di Đà Phật. Anh ra ngay cả chùa Bách Lâm, ngay cả chùa Lâm Tế ngày nay họ cũng niệm Phật. Anh ra tịnh độ chiếm dần dần ở các tông phái khác thuộc về đại thừa, cho nên đại đa số thì tu tịnh độ. Rồi hai nữa thì chúng ta cũng hiểu một điều rằng là hiện tại nó cái hoàn cảnh của chúng ta hiện tại là sống tại gia, tu tại gia, thì có lẽ chúng tu tịnh độ là thích hợp nhất, là bởi cái lý lẽ rằng là nếu nói tu thiền thì chúng ta ở đây không có cái môi trường thanh tịnh lắm, tức là tịnh lắm để mà tu thiền. Tại vì muốn tu thiền thì chúng ta phải có một cái gọi là môi trường á, hoàn cảnh hết sức là tịnh, tức là tịch tĩnh á, thì chúng ta mới ngồi thiền được. Còn nếu mà nó náo thì chúng ta ngồi thiền không được. Thứ nhất là như vậy, đó là hoàn cảnh bên ngoài. Thứ hai, nội tâm chúng ta sống ở trong cái xã hội này nó nhiều vấn đề, nó chúng ta bị stress, bị căng nhiều quá. Nên cái stress đó nó là chứng tỏ rằng là cái nội tâm của mình nó bị căng thẳng bởi nhiều cái vấn đề. Thì cái nội tâm mà căng thẳng như thế đó thì đương nhiên rằng là thực sự mà nói á, thì khó tu thiền. Mặc dù tu thiền là đối trị cho tất cả những cái stress nó trên đó, thế nhưng khi mà mình muốn đối trị cái stress nó trên đó, mình xả bỏ cái stress đó đi á, để cho mình có thể được gọi là một cái vấn đề mà gọi là định á, thiền định á, thì đương nhiên nó lại dẫn mình tới một cái kết quả rằng là coi như mình phải xả bỏ mọi thứ, tức là mình phải xả bỏ những cái nghề nghiệp của mình, những cái việc làm của mình, hay là xả bỏ tất cả những thứ đó nói trên nó đi, thì mình mới có thể thiền được. Còn nếu không á, một mặt mình vừa phải lo sinh hoạt với lại những cái vấn đề sinh hoạt mà cực kỳ stress, và một mặt mình tu thiền thì nó chống trái nhau vô cùng. Cho nên mình khó mà tập trung tư tưởng được khi mà mình bị stress quá nhiều. Còn nếu mà mình lại tu thiền để mình đối trị cái stress thì đương nhiên rằng là một mặt mình đối trị cái stress đó, một mặt mình phải xả bỏ những cái việc làm mà tạo stress. Cũng giống như tôi nói như vậy để cho chúng ta hiểu. Chẳng hạn như bây giờ mình trị một cái chứng bệnh, gọi là bây giờ bị bệnh trong máu có mỡ đi, cholesterol đi, thì một mặt mình uống thuốc, mà một mặt mình phải kiêm cữ, tức là mình phải bỏ tất cả những cái thứ mà dính dáng tới bơ, sữa, trứng, vân vân, những cái thứ mà đưa đến cholesterol. Một mặt mình phải bỏ nó trong đời sống của mình, một mặt nó thì mình uống thuốc, thì cái kia cũng thế. Một mặt mình tham thiền, một mặt mình phải bỏ bớt tất cả những cái mà trong đời sống của mình mà nó đưa đến cái vấn đề mà căng thẳng tâm linh. Nhưng mà điều đó chúng ta chưa thể bỏ được, tức là những cái công ăn việc làm, những cái đời sống, những cái vấn đề mà lo lắng cho con cái, gia đình, đời sống, mình chưa thể bỏ được. Mà nếu mình chưa thể bỏ được như thế đó thì đương nhiên mình vẫn tiếp tục bị căng thẳng. Thì như thế khi mà mình bị căng thẳng đó, thì mình ngồi tham thiền thì cái những cái căng thẳng đó của mình nó sẽ làm cho mình không có thiền định được. Nó sẽ làm cho mình nảy sinh ra nhiều cái mối lo, khiến cho cái tâm định của mình nó bị gọi là gián đoạn hoặc là bị tan biến đi bởi những cái nỗi lo của mình. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó thì đương nhiên rằng là cái pháp môn tu niệm Phật đó, thì nó được một cái vấn đề rằng là nó dễ dàng cho cái người tu tập tại gia, là bởi vì mình cũng một mặt cũng có thể lo cái đời sống của mình, lo mọi công việc của mình mà mình niệm Phật, mà một mặt mình vẫn niệm Phật được như thường, một mặt mình niệm Phật để mình có thể làm dịu cái tinh thần của mình bất cứ cái lúc nào đó ở trong cái đời sống, mà mình cần phải tìm một cái chỗ để mà ngồi thiền mà mình có thể đi đứng nằm ngồi gì mình cũng có thể niệm Phật được. Mình ngồi trên xe buýt cũng niệm Phật được, mình lái xe hơi mình cũng niệm Phật được, mình làm sao mình cũng niệm Phật được. Nhưng mà trong những hoàn cảnh nói trên thì mình có thể tham thiền được. Nhưng mà với tất cả hoàn cảnh đều có thể niệm Phật được. Nhưng với tất cả những hoàn cảnh nói trên nó không thể tham thiền được. Tham thiền chỉ có một hoàn cảnh thôi, là hoàn cảnh nó phải yên tĩnh. Còn niệm Phật thì trong mọi hoàn cảnh. Thành ra chúng ta có thể áp dụng cái niệm Phật nó dễ hơn là cái vấn đề mà tham thiền nhiều. Hơn nữa cái vấn đề tham thiền thì phải có một vị mà gọi là thiền sư, mà gọi là có kinh nghiệm chứng ngộ, hướng dẫn mình và theo dõi thì mình mới có thể tham thiền được. Còn cái vấn đề niệm Phật thì chẳng có cần ai phải chứng nghiệm và hướng dẫn, mà mình chỉ cứ gọi là cứ niệm Phật. Dù rằng là cái niệm Phật nó của mình nó có thể chia ra rằng là cao hay thấp, cái trình độ niệm Phật nó cũng có khác nhau nữa, chứ không phải là cứ mở miệng niệm Nam Mô Di Đà Phật là bình đẳng. Nhưng mà niệm Phật tuy rằng là cái âm thanh á, thì bình đẳng, nhưng mà cái phát tâm không có bình đẳng. Cho nên vì vậy cái thành công á, nó có khác nhau. Bởi vì rằng là tâm vẫn là chủ, tâm là chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp, cho nên tâm vẫn là chính. Cho nên nếu mà niệm Phật để làm ác thì đương nhiên người đời ta gọi là khẩu Phật tâm xả. Mà đương nhiên khẩu Phật mà tâm xả thì vẫn đọa địa ngục như thường. Do đó cái mà cốt lõi của vấn đề niệm Phật là niệm làm sao để mà tâm Phật, tâm này thành Phật. Thì như thế đó thì là niệm Phật thành công. Cho nên vì vậy đó mà Ngài Ấn Thuận là một vị cao tăng đương đại, Ngài cũng vừa mới tịch diệt đại khái là cách đây 5-6 năm trời, thọ tới 95 tuổi, mà là một vị cao tăng của cái thời đương đại này á. Thì Ngài Ấn Thuận này có nói một câu rằng là tịnh là cứu cánh của sự tu hành, còn mật hay là thiền hay là niệm Phật hay gì đi chăng nữa là phương tiện thôi. Là niệm Phật để làm sao cho tâm được tịnh, trì chú làm sao để cho tâm được tịnh, tham thiền làm sao cho tâm được tịnh. Như thế thì tịnh đó là rõ ràng là cứu cánh của mọi tông phái. Còn cái pháp môn tu của mọi tông phái chỉ là phương tiện, là làm thế nào để đạt được cái tịnh đó thôi. Như vậy đó thì chúng ta hiểu rằng là niệm Phật là làm sao để cho tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh đó là tâm thế nào? Là tâm thanh tịnh là tâm có Phật thì tâm nó thanh tịnh. Còn nếu cái tâm mà không có Phật thì tâm nó không thanh tịnh. Cho nên mình niệm Phật mà làm sao để cho cái tâm này của mình trở thành tâm Phật thì thanh tịnh. Còn nếu mình niệm Phật mà không phải để cho cái tâm này trở thành Phật, mà niệm Phật để cho cái tâm tham dục của tôi được như ý. Có nghĩa là tôi niệm Phật là để tôi cầu cho tôi thắng cái kẻ mà chống đối tôi. Tôi niệm Phật đó, để cho tôi thoát khỏi tất cả những cái mà gọi là quả ác của tôi, vân vân. Thì đương nhiên cái tinh thần niệm Phật đó của tôi đó, là vẫn trong một tinh thần gọi là khẩu Phật mà tâm xả. Thì như thế thì tuy tôi niệm Phật nhưng mà tâm tôi không thanh tịnh, thì cái công phu niệm Phật của tôi nó cũng không có thành quả, tức là có nghĩa rằng là tôi cũng không thấy được Phật và Phật cũng không có đón được tôi, bởi vì tôi không thấy Ngài, làm sao Ngài đón tôi. Thành ra tịnh vẫn là cái căn bản của mọi cái pháp môn. Cho nên mình ngồi thiền mà nếu tâm không thanh tịnh thì đó là thiền ma. Tại vì ma cũng tọa thiền đó. Ngoài đạo cũng ngồi thiền. Bất luận rằng là ai cũng có thể ngồi thiền, nhưng mà không phải là cứ ngồi thiền thì tự nhiên thành Phật. Mà ma vương ngồi thiền là để có sức định. Một cái sức định đó là để phát sinh ra một cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó là trí tuệ không có thanh tịnh. Trí tuệ đó là một cái trí tuệ để mà là khủng bố, áp bức, bức bách, khống chế và cai quản thiên hạ. Mà không phải là một cách ngồi thiền để đưa đến một sức định. Định đó để sinh một cái trí tuệ thanh tịnh. Trí tuệ thanh tịnh đó là cứu độ, cứu giúp, phục sự nhất thiết chúng sinh như chư Phật. Cho nên ma cũng thiền, Phật cũng thiền, nhưng khác nhau ở chỗ rằng là Phật thiền đưa đến thanh tịnh, ma thiền đưa đến bất tịnh. Thì bất tịnh có nghĩa rằng là chỉ cho mình, còn thanh tịnh có nghĩa rằng là cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên không phải cứ thiền là tự nhiên thành Phật, và như thế thì không phải cứ niệm Phật mà sẽ thành Phật, mà cũng không phải cứ trì chú mà sẽ thành Phật. Mà cái vấn đề thành Phật hay không là có thành được tịnh hay không. Nếu mà cái tâm này thành tịnh, Phật là tịnh. Cho nên thành tịnh thì thành Phật. Trì chú mà đạt được tâm tịnh thì có nghĩa là trì chú đạt được tâm Phật. Ngồi thiền mà đạt được tâm tịnh đồng nghĩa là ngồi thiền đạt được tâm Phật. Mấy đạt được tâm Phật, tâm này là thành Phật, thì người đó thành Phật. Nhớ rằng là thân thành Phật chưa đủ là Phật, tâm thành Phật mới là Phật. Nếu thân thành Phật thì các nghệ sĩ đóng kịch, đóng phim Phật, chẳng hạn như là nhân ngày Phật đản, chùa chiền làm văn nghệ, làm văn nghệ rồi đóng một cái kịch Phật, rồi cử một cái người nào đó đóng vai Phật, rồi người đó cũng khoác cà sa, cũng ngồi dưới cội cây Bồ Đề đóng vai Phật. Lúc đó thân người đó giống Phật, nhưng mà thân thành Phật nhưng mà tâm không thành Phật, cho nên người đó vẫn chỉ là phàm phu thôi. Chúng ta xem phim, người ta đóng Quan Thế Âm Bồ Tát, người ta lựa một nữ minh tinh nào đó tướng hảo đóng vai Quan Thế Âm. Người đó cũng ăn mặc hệt như Quan Thế Âm, trang sức hệt như những pho tượng Quan Thế Âm chúng ta thường thờ phụng mà nhìn thấy. Thì bây giờ thân người ấy đó trở thành Quan Âm, thế nhưng tâm người ấy vẫn chưa phải là Quan Âm. Cho nên người đó chung cục vẫn chỉ là một nghệ sĩ, một kịch sĩ, một Quan Âm giả chứ chưa phải Quan Âm thật. Thành ra thân thành còn chưa thành thật nữa, huống hồ là khẩu thành. Khẩu thành mà thân không thành và tâm không thành thì vẫn không thành Phật. Cho nên thân thành tức là ngồi thiền chưa hẳn có thể thành Phật. Khẩu thành tức là chỉ niệm Phật hay là tụng kinh xuông cũng không thể thành Phật. Mà chỉ có tâm thành thì mới thành được. Mà tâm muốn thành Phật đó, thì tâm đó phải thanh tịnh tuyệt đối. Mà thanh tịnh tuyệt đối là có nghĩa rằng là cái tâm đó không có một chút tham sân si. Mà cái tâm không có một chút tham sân si đó thì nói chung là tâm nó phải là một cái tâm không có tôi. Còn hễ có tôi là có tham sân si, chắc chắn như vậy. Nếu mà chúng ta suy nghĩ cho kỹ thôi, nếu cái tâm nào có tôi nó thì tâm nó tự nhiên là có tham sân si ở trong. Chỉ có một cái tâm nào mà không có tôi thì cái tâm đó mới không tham sân si. Tại vì tham sân si đó phải nhờ vào tôi mà mới sản sinh. Cũng giống như mình nói, giống như rằng là những cái bông hoa này, nó phải nhờ tới đất nó mới có thể sản sinh được. Còn nếu mà không có đất thì chúng không thể nào sinh tồn được hết. Tham sân si cũng vậy, nếu nó không dựa vào cái tôi thì nó không thể nào sinh tồn và phát triển được. Nó dựa vào tôi thì nó mới sinh tồn. Cho nên không có tôi thì không có tham sân si, mà hễ có tôi thì tự dưng có tham sân si. Do đó thì một cái tâm mà thanh tịnh thì đương nhiên là tâm nó không có tôi. Tại vì một cái tâm có tôi á thì mọi cái trí tuệ của nó đều trở thành một cái trí tuệ của tham. Do tham cho nên nó mới si mê và sân hận. Do vì như thế đó thì nó đương nhiên rằng là cái cốt cánh của cái sự tu là làm thế nào để được thanh tịnh. Và thanh tịnh nó là càng ngày càng vơi bớt cái tôi cho đến khi không có tôi mà chỉ có nhất thiết chúng sinh. Cho nên chư Phật làm gì cũng đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Khác hẳn với chúng ta. Chúng ta làm gì thì không bao giờ có vấn đề là đương nguyện chúng sinh, mà chỉ có cái vấn đề là nguyện cho con, cho con, cho con. Đó. Mỗi ngày mình đối trước Đức Phật, một cái vị chuyên môn đương nguyện chúng sinh, mình chỉ có nguyện cho con, cho con, cho con. Cho nên mình với Phật khi nào cũng cách xa nhau vời vợi. Tại sao vậy? Tại hai cái ý tưởng nó nghịch hẳn nhau. Một cái không có tôi ở trong á, một cái thì đầy ắp cái tôi. Cho nên con cũng chỉ thờ Ngài, Ngài nhớ này nha, con chỉ thờ Ngài nếu Ngài bảo hộ con. Còn nếu Ngài bảo hộ con là con sẽ ly khai Ngài liền đó. Con sẽ bỏ Ngài ngay lập tức. Mình khi nào cũng suy nghĩ như vậy. Cho nên vì như thế cũng có rất nhiều người Phật tử cải đạo. Do vì lý do họ nói rằng là họ cầu Phật hoài không được, họ đi nhà thờ, họ cầu Đức Mẹ cái thành công, cho nên vì vậy họ bỏ Phật, họ bỏ chùa, họ theo Chúa. Họ đổi dấu thôi, từ dấu huyền thành dấu sắc. Là cũng chỉ vì rằng là những cái lý do rằng là vì tôi. Và họ không có nghĩ đến cái vấn đề rằng là vì chúng sinh, mà chỉ vì tôi thôi. Do đó thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề là mình tu tập đó, mà mình có thanh tịnh hay không thanh tịnh là ở cái vấn đề là mình có nặng cái tôi hay không. Nếu mà cái tôi của mình mà nhẹ, càng tu càng nhẹ thì là mình càng tu càng thành công, càng thanh tịnh. Còn nếu cái tôi của mình càng tu mà nó càng lớn ra đó thì đương nhiên là mình không thành công. Cho dù rằng là mình có đạt được cái gì đi chăng nữa, chức tước, địa vị hay là tiền tài hay quyền lợi chăng nữa, mình cũng không thành công. Bởi vì tất cả những thứ đó chỉ là vô thường. Đạo Phật không có lấy những cái vô thường làm cái có, làm cái đắc, mà Đạo Phật phải lấy những cái gì gọi là chân lý vĩnh hằng và tuyệt đối làm cái đắc. Đức Phật không có lấy những cái mà tạm bợ trong nhất thời, trong một kiếp làm cái đắc. Tức là mình cho rằng là mình tu tập mà mình đắc, tức là mình được cái phúc, đó là mình có quyền, có thế, có tiền tài, có tình cảm, có địa vị. Đó là những cái mình đắc, mình được nhờ công phu tu hành. Thì đó là mình lầm lớn. Bởi vì tất cả những thứ đó nó chỉ là vô thường, chỉ là không, chỉ là nhân duyên của khổ. Và đều là do vì như vậy, đều là bất tịnh. Nhưng mà mình lại cho rằng là những thứ đó là những thứ đắc của mình. Cái người tu thật không có lấy mấy thứ đó làm đắc. Người tu thật lấy tất cả những cái vấn đề gọi là đắc được của mình là trí tuệ, là sự thanh tịnh, là phúc điền của chúng sinh. Có nghĩa là mình có được một cái công đức. Công đức này là công đức có thể ban phúc cho chúng sinh. Nói một cái ví dụ điển hình. Ngày mai đây chúng ta sẽ có một cái buổi lễ phóng sinh. Thì khi chúng ta phóng sinh thì có nghĩa là bao nhiêu chúng sinh đó được thoát chết, được thoát cái nạn mà bị giam cầm, được tự do và được thoát chết. Chưa kể là được chúng ta quy tam bảo, hồi hướng và chúng sẽ do những cái công đức mà được quy tam bảo, do cái nhân duyên quy tam bảo, do cái nhân duyên với lại những người đệ tử Phật, đó là chúng ta nhờ những cái nhân duyên nó trên đó, kết những nhân duyên nó trên đó, chúng sau khi xả cái thân đời này, chúng sẽ phục hồi thân người và sinh về cõi người. Thì đó là cái vấn đề mà nếu chúng ta phát cái tâm đó thường xuyên tu tập, thì như thế đó, thì chúng ta càng tu thì chúng ta càng gieo những cái nhân duyên lợi lạc đó đến với lại biết bao nhiêu chúng sinh. Và chúng ta lấy cái đó làm cái gọi rằng là công đức của mình. Tức là cái công đức, chúng sinh thì thường nghĩ rằng mình cầu có công đức là làm thế nào để cho mình có được, nhờ mình có công đức mình sẽ có thêm tiền, mình sẽ có thêm quyền lợi, mình sẽ có thêm địa vị. Nhưng mà một người tu theo đạo Phật thì sẽ hiểu rằng là mình càng tu càng có công đức. Công đức đó không phải là tiền tài địa vị hay danh vọng, bởi những thứ đó chỉ là những thứ vô thường, sớm còn tối mất, hiện tại còn, mình chết mất sạch sành sanh. Mình chết mình không mang theo được một thứ nào hết. Vậy thì những cái thứ đó đâu có phải là phúc của mình. Những thứ đó không đủ giúp cho mình trường thọ. Những thứ đó không có thể giúp cho mình thoát bệnh đau. Những thứ đó không thể giúp cho mình vơi đi những nỗi sầu khổ trong đời sống này. Trái lại, nó vì nó mình còn tăng lo lắng và sầu khổ. Vì nó mà mình rước bệnh vào thân. Vì mình mòn mỏi và kiệt quệ vì nó. Vì nó mà mình khởi biết bao nhiêu nghiệp bất thiện đối với tha nhân. Mà nó chỉ là những thứ vô thường. Cho nên chúng ta càng tu tập thì chúng ta càng tạo dựng một cái phúc. Cái phúc này là càng có phúc thì càng nhiều chúng sinh được nhờ. Chứ không phải càng có phúc là càng có những thứ vô thường nói trên đó. Những thứ mà làm cho mình nhức đầu, làm cho mình âu lo, làm cho mình phiền muộn. Mà càng có phúc thì là mình càng giúp đỡ được nhiều, nhiều người hơn. Cái phúc của mình không phải là những của cải vô thường, những quyền lực nhất thời, những tình cảm trói buộc. Mà cái phúc của mình chính là cái vấn đề gọi rằng là giúp được cho hết thảy chúng sinh, từ nhân loại cho đến muôn loại. Đó mới là phúc. Thì càng có cái phúc nói trên đó thì càng có cái tâm từ bi và trí tuệ tăng trưởng. Từ bi và trí tuệ càng tăng trưởng thì cái ngã này càng suy tàn. Cái ngã này không cho phép mình từ bi, cho nên cái ngã này vẫn thích ăn ngon hơn là thích nhịn cái ăn ngon mà cứu mạng chúng sinh. Thì dù cái ngã này không có cho phép mình rằng là bỏ ăn cá để thả chúng sinh, để thả cá, mà cái ngã này nó chỉ muốn rằng là mình bắt cá để ăn. Mà cái ngã này nó không có muốn rằng là mình hy sinh cái vị ngon của cá để mà cho con cá được bình an. Thì chỉ có từ bi mới vượt qua ngã. Từ bi mới bảo rằng là cái ngã này, dù rằng là cái vị đó mình có thấy rằng là ngon tới mức nào đi chăng nữa, mình cũng không nên, mà nên cứu chúng sinh. Thì từ bi thắng ngã thì mình làm được những cái chuyện đó. Còn nếu từ bi thua ngã thì mình sẽ kiếm đủ cách để ngụy biện cho cái vấn đề rằng là mình không phóng sinh. Mình sẽ tìm đủ cách để tranh luận, để mà nói rằng là đó, phóng sinh không được cái gì hết, mà rằng là phóng sinh rồi thả nó đi rồi thì nó cũng bị bắt lại, rồi nó cũng bị người ta ăn, rồi phóng sinh thả là để tiền đó đó để mà cho người nghèo, nói dụ vân 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 vân, đủ thứ mà suy luận của cái ngã. Nhưng nếu cái từ bi thắng thì cái từ bi đó chỉ thấy một điều rằng là trước mắt mình ở những cái chúng sinh nào đó nó phải chịu cái cảnh mà đau khổ hay là chết chóc, mình nên vì cái tâm niệm Phật của mình niệm một câu Phật mà nó bao nhiêu những cái trói buộc của nó phải bung ra hết và nó được thoát. Mình niệm một câu Phật mà cái mũi dao đáng lẽ làm thịt nó, chặt nó, đâm nó, cái mũi dao đó phải gãy rơi ra mà nó không bị chặt nữa. Giống như trong kinh Phổ Môn nói, phải niệm bỉ quan âm lực là đao tầm đoạn đoạn hải. Là đến cái con đao mà chém nó cũng phải bị gãy. Niệm Phật công cùng cũng phải bung, niệm Phật hầm lửa cũng phải tắt. Thì chính vì khi mình niệm Phật bằng những cái tâm như thế thì rõ ràng đối với những loài súc sinh nói trên đó, một câu niệm Phật của mình giá trị lắm. Bởi vì một câu niệm của mình là khiến cho những thứ trói buộc của nó, trói buộc nó đều bung ra hết. Một câu niệm Phật của mình khiến cho những mũi đao, dao sắp sửa hành hình nó đều gãy đoạn hết và nó được bình an. Như thế thì một câu niệm Phật của mình như vậy nó có lợi lạc vô vàn đối với lại chúng sinh như thế. Cho nên một câu niệm Phật nó giá trị ghê lắm, công đức ghê lắm. Thì một câu niệm Phật như thế đó mới đạt được những cái công đức mà mới gọi là làm, mới cảm ứng với lại chư Phật. Càng niệm Phật như thế thì cái tâm Phật của mình càng ngày càng phát triển, cho nên từ bi càng tăng, trí tuệ nhờ đó mà càng thêm lớn mạnh. Thì trí tuệ lớn mạnh á, thì trí tuệ đó có thể đánh bại được mọi cái suy nghĩ của ngã. Mọi cái suy nghĩ của ngã, tức của tôi, thường thắng mọi cái gì khác hết. Bởi vì cái tôi nghĩ làm sao đó là tôi làm y như vậy. Nhưng mà nếu tôi có trí tuệ thì tôi sẽ thấy được tất cả những cái suy nghĩ của tôi là sai lầm. Và nếu tôi không có trí tuệ thì tôi sẽ luôn luôn suy nghĩ rằng mọi cái suy nghĩ của tôi đều là chính xác. Và tôi luôn luôn phải làm theo cái suy nghĩ của tôi. Nhưng một khi tôi có trí tuệ thì tôi thường nhận ra rằng là mọi cái suy nghĩ của tôi xưa nay theo xu hướng tham sân si đều là sai trái. Và chỉ có những cái suy nghĩ, tư duy mà theo cái xu hướng gọi là ngờ từ bi mới là chính xác, bởi vì nó lợi lạc cho chúng sinh. Và chính vì tôi có khả năng làm lợi lạc cho chúng sinh, và nhờ vậy tôi mới thực sự có phúc điểm, có công đức. Những cái công đức đó không phải là để cho tôi hưởng, mà công đức đó là để tôi giúp cho chúng sinh được nhờ, được cứu. Đó là cái hưởng duy nhất của tôi. Cho nên chư Bồ Tát đều có những cái công đức nói trên đó. Chư Phật công đức lớn vô cùng. Công đức lớn của Ngài không phải Ngài trở thành bá chủ thiên hạ, không phải. Một công đức lớn của Ngài là chỗ Ngài có thể cứu độ nhất thiết chúng sinh. Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát tu tập cũng vậy. Như thế thì cái mục tiêu tu tập của chúng ta là chắc chắn là làm thế nào mà chúng ta có thể khai triển được cái tâm thanh tịnh của chúng ta, làm cho nó phát sinh và tăng trưởng. Và cái tâm thanh tịnh đó cũng chính là Phật tâm đấy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tùy theo cái tâm của mình tịnh tới đâu thì Phật độ của mình tịnh tới đó. Cho nên tâm của mình mà thanh tịnh phẩm hạ thôi thì mình chỉ có sinh được về cái thế giới tịnh độ phẩm hạ. Cho nên người sinh về phẩm hạ không có thấy Đức Phật A Di Đà đâu nha. Chúng ta đừng có nghĩ rằng người nào vãng sinh Tây phương cũng thấy được Đức Phật A Di Đà, không có đâu. Hạ phẩm không thấy. Đức Phật không có trốn, Đức Phật cũng có tránh né, Đức Phật cũng có kỳ thị. Thế nhưng là mình không có đủ công đức để thấy Phật. Cũng giống như Bồ Tát ngồi ở đâu cũng thấy Phật, chứ không phải là Bồ Tát phải đi tìm chỗ có Phật thì Bồ Tát mới thấy Phật. Không có đâu, Bồ Tát ngồi ở đâu cũng thấy Phật. Mình thì trái lại, ngồi ở đâu cũng không thấy Phật. Mình bây giờ có đem lên trên tịnh độ cũng vẫn không thấy Phật. Thật sự vậy đấy. Còn mà Bồ Tát thì ngồi ở đâu cũng thấy Phật. Cho nên vì vậy mà Ngài Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư mới hỏi mấy ông tăng ở trong chùa là: mấy ông chỉ dùng tôi chỗ nào có Phật để cho tôi khạc đàm. Bây giờ ông muốn khạc đàm rồi, nhưng mà mấy ông kia nói rằng là chỗ này chánh điện có Phật không có được khạc. Vậy thì Mã Tổ bảo: vậy mấy ông chỉ dùng tôi chỗ nào không có để cho tôi khạc. Thì chỗ nào mà không có Phật? Phật biến khắp, cho nên chỉ không được. Làm sao mà Phật này là ở chỗ này, Phật không ở chỗ kia? Phật là biến khắp hết, thân của Phật biến khắp hết. Cho nên thân của Phật nó gọi là biến nhất thiết xứ, chỗ nào cũng là Phật hết. Tâm này là Phật, tâm này có thể biến mọi nơi, cho nên Phật cũng thế. Do đó thì chúng ta không thể nào mà thấy được Phật là chỉ tại vì là do nơi rằng là chúng ta không có trí tuệ, không có từ bi. Cho nên Phật đối diện với mình cũng không thấy. Như vậy thì khi mà mình càng tu đó, mình càng tập làm sao cho cái tâm này của mình nó thanh tịnh. Mà cái tâm thanh tịnh đó thì nó chính xác là làm thế nào để biết rằng là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm ấy thường tưởng tới chúng sinh. Còn tâm bất tịnh là cái tâm gì? Tâm bất tịnh là lúc nào cũng tôi hết, lúc nào cũng tưởng đến tôi hết. Cho nên có một anh chàng Phật tử ở bên Na Uy nó có hỏi tôi rằng là: hả? Mình làm sao đó cho mình hết phiền não, hết khổ. Tôi nói rằng là mình cứ phát tâm rằng là làm sao giúp cho mọi người xung quanh của mình họ hết khổ, họ hết phiền não. Anh chàng này nói rằng là: thân con lo chưa xong, làm sao con lo cho thiên hạ. Tôi nói rằng là: con chỉ có một cách lo cho con, đó là con hãy lo cho thiên hạ. Còn nếu con nói là tôi phải lo cho tôi xong rồi tôi mới lo cho thiên hạ thì chuyện đó không bao giờ xảy đến được hết. Bởi vì tôi làm sao lo cho tôi khi mà tôi bỏ qua thiên hạ. Tôi chỉ có lo cho thiên hạ thì tôi mới lo được cho tôi mà thôi. Thực sự có phải như thế không? Thì thực sự đừng có nói đến đạo, bây giờ nói đến cuộc đời thôi. Nếu bây giờ mình sống ở cuộc đời, mình cứ lắng tâm mà mình suy nghĩ, mà mình quan sát thử coi. Đó. Hôm nay cuối tuần rồi, mình nghỉ ngơi, mình tới đây, mình học đạo. Thứ hai, đó, chia tay. Thì mọi người ở đây tối chủ nhật là chia tay rồi, nhưng mà thứ hai mình sẽ làm cái gì? Người nào người đấy sáng sớm thứ hai đều lên đường. Lên đường làm gì? Lên đường đi lo cho thiên hạ. Tức là đi làm. Đó. Mình đi làm là đi lo cho thiên hạ. Chẳng hạn như là mình làm nghề giữ trẻ thì mình giữ trẻ cho thiên hạ. Mình làm nghề bác sĩ thì mình đi chữa bệnh cho thiên hạ. Mình đi làm nghề cảnh sát thì mình gìn giữ an ninh cho thiên hạ. Mình đi làm nghề nấu ăn thì mình nấu cho thiên hạ. Đánh cho chung cục rằng là mình toàn lo cho thiên hạ không. Mà vì mình lo cho thiên hạ thì mình lo được cho mình. Cho nên khi mình nói là tôi muốn lo cho tôi thì tôi không đi tìm một cái công việc mà lo cho tôi thật sự, mà mình đi tìm một công việc làm cho thiên hạ. Mình đi tìm một công việc làm cho thiên hạ, đó là một công việc lo cho mình. Mà đâu thể nào mình lý luận là mình nói rằng là bây giờ người ta mời mình đi làm một cái việc gì đó, chẳng hạn bây giờ người ta nói mình rằng là mình là một thầy thuốc, người ta nói mình đi chữa bệnh cho thiên hạ. Mình nói trời ơi, bệnh tôi với lại bệnh nhà gia đình tôi chưa có, còn tôi còn chưa chữa, tôi còn chưa có lo, tôi còn chưa chữa mà làm sao mà tôi lo đi chữa cho thiên hạ được. Mình đâu có lý luận như vậy. Mà mình phải biết rằng là tất cả cái vấn đề mình lo cho thiên hạ thì mình mới giải quyết được mình. Cho nên thực sự mình muốn giải quyết mọi phiền não, mọi sầu khổ trong cái đời sống của mình, chỉ có một cách, mình nên chú ý, mình giải quyết phiền não và nỗi khổ cho mọi người xung quanh mình trước. Nhờ như thế mà phiền não và khổ của mình nó mới có thể tiêu tan được. Còn nếu mà mình chỉ có nghĩ cách là làm tiêu cho mình thôi á, thì mình gieo rắc cái khổ thêm cho thiên hạ. Và mình càng gieo rắc cái khổ cho thiên hạ thì mình càng thêm khổ, thêm phiền. Nói ví dụ bây giờ mấy nhà độc tài, mấy anh độc tài mà chúng ta vừa qua cũng nhìn thấy, mới nhất là mấy anh độc tài ở mấy cái xứ mà gọi là Trung Đông, Ả Rập, thì mình thấy rằng là mấy anh đó, mấy anh có phiền não. Phiền não đó là anh có đối lập, chống đối anh. Thì bây giờ anh muốn lo cho anh thì anh phải suy nghĩ bằng cách rằng là đó, anh phải đàn áp mạnh tay. Mà do chính đàn áp mạnh tay mà cái sự phản kháng nó thêm lớn. Cho nên anh càng phiền não, rồi anh lại càng mạnh tay hơn, và cái sự phản kháng đó nó lại bùng nổ lên lớn hơn nữa. Và kết cục là anh tiêu tan sự nghiệp và chết nữa. Cho nên nếu người ta mà giải quyết cái phiền não với lại cái khổ của người ta bằng cách rằng là nghĩ làm sao để cho mình được như ý, thì đương nhiên mình sẽ gieo rắc mọi cái khổ và phiền não cho những người xung quanh. Và như thế mình chỉ đổ dầu thêm lửa vào những cái hoàn cảnh xung quanh mình và những người xung quanh mình thôi, để khiến cho là mình càng lãnh đủ những cái mà phiền não và sầu khổ. Cho nên chỉ có một cách, nếu những cái nhà lãnh đạo độc tài nó trên đó mà cảm thấy những cái người đối lập hay những người dân người ta không ưng ý, mình giải quyết cho họ thì họ sẽ hài lòng, thì cái sự phản kháng đó sẽ không mạnh, thì mấy ông lãnh đạo đó vẫn còn ngồi yên được và vẫn chưa đến nỗi phải tăng thân thất mạng. Nhưng mà chỉ chung quy có một cái vấn đề rằng là họ không hiểu cái định luật nói trên đó. Họ không hiểu là cứ làm cho người thì mình được. Cho nên ngay khi ngày mai đây chúng ta làm cho lũ cá, nhưng không phải chỉ có một mình cái bầy cá đó nó được, mình cũng được nữa. Mình được công đức. Ngay khi mình bố thí, mình nghĩ là mình cho, nhưng mà tại vì mình không hiểu đạo Phật thế thôi. Chứ nếu mình hiểu đạo Phật thì mình nghĩ là ngay khi mình cho, đó chính là lúc mình nhận. Cho nên một cuộc đời nếu chỉ toàn cho thì cuộc đời đó nhận rất là nhiều. Một cái cuộc đời mà không hề cho bao giờ, cuộc đời đó cũng chưa hề nhận bao giờ. Vì không nhận cho nên tương lai đương nhiên phải là nghèo khổ lắm, tại không có gì cả. Một cuộc sống, một cuộc đời mà luôn luôn cho thì chính đó là một cuộc đời và một cuộc sống luôn luôn nhận. Mà vì luôn luôn nhận cho nên có dư có thừa. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói, nếu mà muốn diệt cái nghèo khổ đi thì hãy chăm bố thí. Nếu muốn diệt mọi cái nguy hiểm ở trong đời sống này đi thì hãy nên siêng năng phóng sinh, thì tự dưng cuộc đời này an. Bởi sao? Bởi vì mình chuyên môn cho cái an đến cho muôn loài, cho nên mình đang nhận cái an vào mình. Cũng giống như là mình thường xuyên bố thí, mình thường cho của cải, là mình đang nhận của cải vào mình đấy. Cho nên người càng cho càng có. Cho nên cái của cải này là vô thường, mình không mang đi được, mình chết là mất sạch sành sanh. Nhưng giờ đây mình có một cách mình mang đi được. Cách đó là gì? Cho, tức là bố thí. Mình cho nó đi là mình nhận rất là nhiều. Cái nhận đó trong đời sau mình sẽ thấy. Thành ra bây giờ mấy cái ông tỷ phú như là ông, mình nói ví dụ như là ông Warren Buffett hay là ông Bill Gates, không phải là ngẫu nhiên mà kiếp này trở thành những người giàu có nhất nhì trên thế giới. Mà đương nhiên rằng là họ trong quá khứ thường là những người cho nên họ nhận rất là nhiều. Mà cái kiếp này những cái ông đó khôn ngoan vô cùng vẫn tiếp tục cho nên đời sau mấy ông đó tối thiểu cũng phải sinh cõi trời. Còn nếu mà sinh cõi người này thì mấy ông đó vẫn tiếp tục là những người mà là giàu nhất thì trên cái hành tinh này, mà còn cái tài sản còn cao hơn nhiều lắm. Cho nên vì chúng ta không hiểu yếu tố nhân quả đó, cho nên vì vậy chúng ta thất lợi vô cùng. Cho nên chúng ta muốn có thì chúng ta lại tìm cái cách là đừng cho và chiếm đoạt. Càng chiếm đoạt của người là càng đánh mất cái của mình. Cho nên trong đời sau chuyên môn bị mất bởi bị thiên hạ chiếm đoạt. Thế có cái gì là bị người khác chiếm đoạt và lại không bao giờ cho. Cho nên vì vậy không bao giờ có cả trong đời sau. Cho nên chính chúng ta đang cho là chúng ta đang nhận. Càng cho là càng nhận, càng cứu là càng được an. Vì vậy ngày mai đây chúng ta phóng sinh thì chúng ta nhận được rất nhiều từ cái hành động phóng sinh. Chúng ta giúp bầy cá và ngược lại bầy cá cũng giúp chúng ta. Chúng ta cứu nó cũng bố thí lại cho mình cái công đức. Nhưng mình nên nhận công đức thay vì phúc đức. Phúc đức có nghĩa rằng là mình cứu nó để mà mình cầu xin tiền tài hay danh vọng, những thứ mà là nhất thời thôi. Mình hãy nhận công đức đó là mình cứu nó để mình đời đời kiếp kiếp luôn luôn được cứu nhất thiết chúng sinh. Đó là công đức. Thì đời đời kiếp kiếp mình luôn luôn cứu, cho nên đời đời kiếp kiếp mình luôn luôn an lạc. Có an mới lạc, bất an thì làm thế nào mà lạc được. Thế an thì tự nhiên lạc. Cho nên thế giới tịnh độ còn gọi là an lạc độ, gọi cho đủ là thanh tịnh an lạc độ, là một cái cõi an lạc một cách thanh tịnh vô cùng, chứ không phải an lạc theo một cái lối bất tịnh là hưởng thụ ngũ dục tham sân si, mà một cái lối gọi là một cái cảnh giới an lạc vô cùng thanh tịnh. Cho nên tự dưng ra cái tâm nó của mình nó khế hợp với cảnh giới nói trên. Thì tâm khế hợp làm sao thì cảnh giới nó sinh, như Đức Phật nói tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Cứ tùy theo cái tâm của mình tịnh cỡ nào thì Phật độ của mình nó tịnh dường ấy. Cho nên tự nhiên tịnh độ hiện bày, dù không cần cầu tịnh độ cũng tự hiện. Giống như ăn chẳng cần cầu no, no cũng tự đến. Đó là nhân quả tất nhiên. Có ai cầu sinh địa ngục đâu. Nhưng mà khi mình làm ác thì tự động mình sinh địa ngục thôi. Chứ đâu phải một mặt mình vừa làm ác, một mặt mình cầu sinh địa ngục thì mình mới sinh địa ngục. Còn nếu mình cầu sinh địa ngục thì mình không sinh, đâu có. Mình không cầu cũng sinh. Mà địa ngục đã như thế thì đương nhiên tịnh độ cũng như vậy. Thế tâm của mình khế hợp mới tịnh, mình không cần cầu cũng vẫn sinh tịnh như thường. Phải cái tâm nó tương ứng, bởi vì cảnh giới nó là tự tâm sinh, nó đâu có nằm ngoài đâu. Cho nên chẳng một kẻ nào hồi hướng cho mình sinh tam ác đạo. Nhưng mà thế mà cái số lượng sinh tam ác đạo vẫn luôn luôn đông hơn là cái số lượng mà sinh thiên hay là vãng sinh. Mà chẳng có một ai trên đời này mà hồi hướng sinh tam ác đạo. Mà trái lại thì chỉ lo rằng là cầu trì hồi hướng để cầu tránh tam ác đạo. Thế mà sinh tam ác đạo vẫn đông như thường. Cho nên người nghèo vẫn đông hơn người giàu. Người mà hạnh phúc vẫn ít hơn người khổ, người bất hạnh. Ở cuộc đời này cũng vậy. Có ai cầu mình khổ bao giờ đâu. Ấy thế mà người nào cũng khổ. Ai cũng cầu mình hạnh phúc, mà thử đếm xem mấy người hạnh phúc. Như thế thì cái cầu chẳng có thực tế một chút xíu nào so với lại cái mà là cái thực hành. Tức là nếu một cái người nào mà cứ thực hành một cái gọi là thiện pháp thì tự dưng cái người đó an. Người nào hành ác pháp thì tự dưng người đó bất an. Cho nên người hành thiện pháp cầu khổ nó cũng vẫn lạc như thường, vẫn an như thường. Cũng như mình ăn mà mình cầu đói, nó cứ no như thường, nó nhất định không có chịu đói dù mình có cầu. Cái đó nó chỉ là yếu tố tất nhiên của nhân quả. Gieo nhân như vậy thì tự nhiên quả nó đến thôi, không thể nào mà nó không đến được. Cho nên mình có trồng cây xoài mà mình thắp nhang trước thổ địa, để tượng thổ địa dưới gốc cây xoài, mình cầu cho nó ra trái cam cũng vô phường. Thổ địa cũng sẽ ứng mộng mà bảo với mình rằng là đó, đừng có cầu điều điên rồ, mà nhân nào thì quả nấy thôi. Do đó cái người mà thế nhân nói chung mà người tu tập nói riêng chuộng cầu mà không chuộng hành, tức là họ chỉ chuyên môn cầu nhưng mà họ không hành. Hành là nhân, họ chỉ cầu được cái quả nhưng mà họ không có hành cái nhân. Họ chỉ cầu quả thôi, họ cầu cho họ được an nhưng mà họ không hành cái nhân cúng bao giờ. Họ cầu cho họ được cái quả giàu nhưng mà họ không bao giờ cho. Họ hiếm khi cho lắm. Họ chỉ cho khi có đại sự nhân duyên, là vào những cái dịp mà cầu siêu, cầu an nào đó. Còn ngoài ra thì đừng mong mà có cái chữ cho ở trong đầu óc của họ. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là chúng sinh á, đó, thích quả mà không có thích nhân. Chúng sinh sợ quả mà không sợ nhân. Chúng sinh sợ quả khổ nhưng mà chúng sinh không có sợ cái nhân khổ. Chúng sinh thích cái quả lạc nhưng mà chúng sinh không thích cái nhân lạc. Cái nhân lạc là hành cái từ bi thì tự nhiên được cái quả an lạc. Chúng sinh không thích hành những cái pháp đó. Chúng sinh chéo càng ngỗng. Chúng sinh thích gieo quả ác, gieo nhân ác, hành nhân ác nhưng mà cầu quả thiện. Chúng sinh thích như thế thì chẳng khác nào như là tôi nói mình trồng cái cây, nói cây sầu riêng đi, nhưng mà mình thắp nhang vái cho nó ra quả mít đó. Giống y như thế. Cho nên chúng sinh chuộng cầu lắm, thích cầu lắm, nhưng mà ở trong cái môi trường hành thì thiếu thốn người hành, nhưng mà cái chỗ cầu á thì đông vô kể. Cho nên vì như thế đi hành hương cũng thế. Thế đi hành hương thì thiên hạ đại đa số chỉ có thích đi chỗ nào? Phổ Đà Sơn, lý do nơi đó thờ Quan Thế Âm. Mà tại sao phải đến với Quan Thế Âm? Lý do cầu nguyện. Là tại vì Quan Thế Âm cứu khổ. Mà mình không hiểu rằng là cái cứu khổ của Quan Âm thật sự là Ngài bảo mình, dạy cho mình cái cách gieo cái nhân lạc an để mình được cái quả an và lạc. Chứ không phải Quan Thế Âm cứ chỉ cứu bừa mà không chịu dạy mình gieo cái nhân. Không phải là mình giết người rồi cái Ngài cứu cho mình được an lành, thế rồi thì Ngài trả lời sao với lại nạn nhân? Rồi nạn nhân kiện Ngài rồi Ngài trả lời sao? Cho nên Quan Thế Âm đâu có cứu bừa như vậy. Quan Thế Âm sẽ cứu mình bằng cách nói rằng là mình phóng hạ đồ đao, bỏ cái con dao đồ tể, cái ác tâm của mình xuống đi, thì mọi cái ác của mình sẽ bị diệt vong và mình không cần phải cầu nữa. Thế nhưng mà thiên hạ thì chuộng cầu. Cho nên tu cái pháp môn nào Thì giống như Ngài bây giờ tôi có thể nói rằng là Ngài Ấn Thuận thì nói rằng là mọi cái phương tiện tu đó đều là phương tiện hết, tức là ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, vân vân đều là phương tiện. Còn cứu cánh là tịnh, là làm sao để cho tâm này thanh tịnh, đó là cứu cánh. Còn mà phàm phu đại đa số thì như thế này, họ tu trì chú theo Tây Tạng, họ ngồi thiền, họ niệm Phật, vân vân, nhưng mà chung có một cái thôi, là cầu, là chỉ cầu thôi. Tức là làm cái gì cũng chỉ cầu, là cầu cho cái tôi, là cầu cho cái tôi này thôi, mà không phải rằng là đương nguyện chúng sinh. Tức là cầu một cái tinh thần rằng là vì chúng sinh chứ không phải vì mình, mà đều cầu cho tôi hết. Chỉ chú cũng cho tôi, niệm Phật cũng cho tôi, rồi thì ngồi thiền cũng cho tôi. Cho nên có rất là nhiều người sợ hãi khi mà nghe nói rằng là mình hãy niệm Phật vì chúng sinh, mà không cần phải vì mình, mà không có nghĩ mình, mà chỉ cầu cho chúng sinh thôi. Mình hãy ngồi thiền vì chúng sinh, mình hãy trì chú vì chúng sinh. Nghe sợ lắm, phải vì mình. Nếu mà mình nghe giảng như vậy thì mình sẽ thông nhận một cách sung sướng rằng là tôi bày cho quý vị cái cách này, quý vị về, quý vị làm, quý vị sẽ được lợi đủ thứ. Quý vị sống ở cuộc đời, quý vị có tiền tài, danh vọng, sự nghiệp đủ thứ, quý vị chết thì lên vãng sinh. Nhưng nghe là sung sướng ghê lắm. Nhưng mà nếu bày như vậy, tôi bày cho quý vị một pháp môn là quý vị tu như thế này nó thì chúng sinh được nhờ, chúng sinh được lợi, chúng sinh được này kia. Rồi tôi thì sao? Rồi tôi không có gì trong đó hết sao? Và như thế thì cái pháp môn nói trên hay cái lời dạy nói trên đó, tôi không buồn để tâm, tôi không buồn để ý nữa. Đó, bởi nó không có một cái gì cho tôi cả. Nhưng mà người ta quên đi một điều, nếu mà tôi làm được cho nhất thiết chúng sinh thì cái đó là cái được lớn vô cùng của tôi. Cái được đó là chỉ có chư Phật được thôi, chỉ có Bồ Tát mới được thôi. Và ngày nay tôi cũng được cái Phật được, tôi cũng được cái chư Bồ Tát được. Đó không phải là cái được lớn nhất của cái sự nghiệp tu hành đó sao? Nhưng mà đám đông không muốn được cái Phật được. Cho nên Phật đến với chúng ta, cho mình cái được nơi trên đó, mình lắc đầu từ chối. Mình đưa lại cho Đức Phật cái mình muốn được, Đức Phật nhìn thấy, Đức Phật lắc đầu từ chối. Đức Phật giống như phú ông, mình giống như bờm. Đức Phật muốn đổi cho mình những cái to lớn, mình lắc đầu. Rồi nói hạ xuống từ từ cho đến cái nắm sôi thì bầm cười. Thế mới đầu Đức Phật nói rằng là bày cho mình cái giải thoát, mình lắc đầu. Bày cho mình cái mà thành Phật, mình lắc đầu. Bày cho mình cái thôi thành mà gọi rằng là phương tiện Bồ Tát, mình cũng lắc đầu. Bày cho mình thành A-la-hán, mình cũng lắc đầu. Bày từ từ xuống, mình lắc đầu. Đó. Bỏ hết giải thoát đi, bỏ hết tam thừa, rồi bày cho mình phàm phu thì mình cười. Tức là năm sôi đó, bày cho mình là một phàm phu có sinh tử. Bày cho mình, cho mình những cái được gì? Được tiền tài, danh vọng, địa vị hay là tình cảm. Tất cả những thứ đó đều nhất thời, chắc là mất hết toàn bộ. Những thứ đó đem lại phiền toái, nhức đầu, lo âu, phiền muộn, khổ lụy trong đời sống này. Những thứ đó làm hại những cái người xung quanh mình vì tranh giành. Nhưng mà mình cười khi mà Đức Phật có nói đến những cái thứ đó, đó thì mình cười vui vẻ chấp nhận. Còn nếu mà Đức Phật nói đến những cái xà, những thứ đó, đó thì thằng bờm tôi này á, lắc đầu quậy quậy, không chịu. Do đó khi mà mình niệm Phật, mình tham thiền, mình trì chú, mà cái tâm mà vì chúng sinh, tâm Phật đó của mình không hiển bày. Cho nên vì vậy mình nghe những cái vấn đề mà rằng là cho chúng sinh là mình lắc đầu quậy quậy, là mình từ chối. Mình bảo chỉ cho chúng sinh không à, còn tôi làm sao? tôi có được cái gì không? Nhưng mà mình quên đi, nếu mà tôi được thì mình không có được cái của Phật. Quên cái tôi đi thì mình được cái của Phật. Phật không có cái tôi nào trong đó ấy, cho nên Phật mới thành Phật. Còn nếu Phật còn cái tôi thì Phật vẫn không có thể nào thành Phật. Do Phật không có cái tôi cho nên Phật được. Phật được cái mà cái công đức của cái sự không có tôi, đó là cái công đức là cứu độ nhất thiết chúng sinh vì không tôi. Còn nếu có tôi không bao giờ đủ lực để cứu độ chúng sinh hết. Bởi vì tôi khi nào cũng trả lời một câu: tôi lo tôi chưa xong mà tôi lo gì cho thiên hạ. Cho nên vì như thế, khi mình được bày cho một cái pháp môn đúng nghĩa của Phật, tức là hãy vì chúng sinh, vì chúng sinh, tôi bày cho quý vị cái pháp này này, thì quý vị có thể làm được cho mọi chúng sinh, quý vị có thể cứu mọi chúng sinh, quý vị có thể giúp mọi chúng sinh, thì đại đa số đều không vui. Nhưng mà nếu tôi nói tôi bày cho quý vị cái pháp môn này này, thì quý vị sẽ được đủ mọi thứ, quý vị đủ tiền tài, danh vọng, hưởng thụ, vui thú, xong rồi chết một cái nó thì quý vị sẽ được Phật tới bế về tịnh độ, là tất cả đều cười hoan hỉ ghê lắm. Và nói thầy nói hay quá, cái pháp cũng hay quá, cái pháp thiệt là thích hợp với căn cơ của tôi. Đúng vậy, căn cơ của cái ngã là phải có tôi. Còn nếu mà chúng ta nghe mà chúng ta lãnh thọ được cái vấn đề là ổ dạy sao cái có một cái pháp mà mình có thể làm lợi được cho nhất thiết chúng sinh, mà mình nghĩ gì hết mà chỉ có toàn chúng sinh được, chính cái đó là cái được lớn của mình này. Bởi vì cái được đó chỉ có chư Phật và chư Bồ Tát mới được thôi. Chẳng có một cái tôi nào trên thế gian này được nổi cái được của chư Phật. Bởi lẽ nó là tôi. Còn chư Phật, chư Bồ Tát có tôi. Còn nếu bây giờ mà mình đến mà mình nhờ Quan Thế Âm mà Quan Thế Âm có tôi, thì Quan Thế Âm bảo: này tôi bảo cho chị biết hay anh biết, tôi bận lắm, tôi ở đâu mà tôi rảnh đó mà anh chị mà còn bảo tôi rằng là lo cho thằng con anh chị đang thi tú tài, rồi thì lo cho bà mẹ anh chị mà đang còn đau nằm trên giường, mẹ anh lo chứ tại sao anh đến đây anh bảo tôi lo. Thì Quan Âm sẽ trả lời mình như thế đó. Rồi mình đến mình nói với Quan Âm bảo là: thưa ông nội con mới chết đó, nhờ ngài giúp cho ông nội con được vãng sinh. Quan Âm bảo: ông nội anh lo anh thờ mắc gì mà ông nội tôi xong mà anh đến anh biểu tôi lo. Nếu Quan Âm có tôi thì chắc chắn là Quan Âm sẽ trả lời mình như thế. Cũng giống như mình cũng vậy, mình cũng sẽ trả lời thiên hạ như thế. Nhưng mà Quan Âm không có tôi, Quan Âm chỉ có chúng sinh thôi. Cho nên vì vậy Quan Âm không bao giờ trả lời như trên, mà Quan Âm luôn luôn có nhất thiết chúng sinh đều là đối tượng để ngài cứu khổ. Thế vậy thì cái được của Quan Âm là cái gì? Cái được của Quan Âm chính là cái tinh thần mà có khả năng cứu độ chúng sinh, cho nên mới thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu không làm sao thành Bồ Tát? Thế thì khi mà mình hiểu như thế đó, thì đương nhiên mình mới có thể học Phật đúng nghĩa. Còn nếu không đó thì mình học cái thế gian ở Phật Pháp, chứ không phải là mình học Phật Pháp đúng nghĩa. Phật Pháp là Pháp xuất thế gian, tức là Pháp giải thoát. Như thế thì mình phải hiểu một cái vấn đề rằng là mình đừng có sợ hãi khi mà mình học một cái Pháp mà là trì chú, mà chỉ để làm lợi chúng sinh. Mình cũng đừng có kinh sợ mà khi mà mình học một cái pháp niệm Phật mà lợi lạc cho chúng sinh. Đó, bình thường thì mình chỉ nghĩ rằng là mình niệm Phật sao để cho chính mình được. Nhưng mà mình có học cái pháp mà niệm Phật để cho nhất thiết chúng sinh được, mà chư Phật là cho nhất thiết chúng sinh, chứ chư Phật không cho riêng ai hết. Và mình cũng phải là trì chú để mà làm sao, hay ngồi thiền để mà làm thế nào cho mình, cho cá nhân của mình được không thôi. Mà đương nhiên cho tâm mình tịnh. Mà khi tâm mình tịnh á, thì không có cái ngã trong đó. Thì cái tâm của mình thanh tịnh á, thì có nhất thiết chúng sinh. Thì cái tâm này á, có thể làm lợi cho nhất thiết chúng sinh, ích lợi cho nhất thiết chúng sinh. Đó là cái lợi mà chỉ có chư Phật được. đó gọi là công đức. Cái lợi nó là công đức. Cái được đó, cái đắc đó, cái được đó chỉ có chư Phật được, phàm phu không được. Tại vì phàm phu chỉ nghĩ tới tôi. Cho nên mình học một cái pháp mà làm thế nào mà mình được cái được của Phật. Mình có cái lợi mà của Phật. Chứ mình có cái lợi của phàm phu. Cái lợi của phàm phu là cái lợi của sự vô thường. Tiền của vô thường, quyền thế vô thường, tình cảm cũng vô thường. Thế cái đó không phải cái lợi. Cái lợi của chư Phật là cái lợi luôn luôn gieo mọi cái gọi là rằng là an lạc đến với lại nhất thiết chúng sinh. Thì đó là cái lợi của chư Phật. Cái lợi của chư Phật, ngài càng có lợi, chúng sinh càng có lợi. Còn cái lợi của một chúng sinh đó là cái bất lợi của những chúng sinh khác. Còn cái lợi của Đức Phật đó, thì ngài càng có lợi chừng nào đó, thì chúng sinh càng lợi chừng đấy. Cũng như bây giờ chúng ta có được cái lợi. Cái lợi gì? Cái lợi của chư Phật là cái lợi biết phóng sinh, biết bố thí. Mà chúng ta càng có cái lợi phóng sinh, cái lợi bố thí đó thì đương nhiên càng nhiều chúng sinh được lợi. Có đúng như vậy không? Còn nếu mà chúng ta chỉ có cái lợi mà của tiền của hay là sự nghiệp công thôi á, thì đương nhiên có thể có khả năng có nhiều chúng sinh khác bị bất lợi. Cho nên cái căn tính của một cái người mà gọi là khế hợp nhân duyên với lại chư Phật đó, thì cái người đó nghe pháp thượng phẩm, còn cái người mà chỉ nghe pháp hạ phẩm, tức là cái pháp nào mà có ích cho tôi á, thì đó là cái pháp hạ phẩm. Còn cái pháp thượng phẩm á, là cái pháp mà làm thế nào mà có lợi cho nhất thiết chúng sinh. Khi tôi tuyển chọn một cái pháp, tôi cũng tuyển chọn một cái pháp nào đó mà cái pháp đó có thể mà tôi có thể làm lợi được cho nhất thiết chúng sinh. Thì như vậy tôi biết chặt pháp, tức là tôi chọn pháp, và tôi biết chọn cái pháp thượng phẩm. Và khi tôi chọn cái pháp thượng phẩm, tức là cái phương pháp tu của tôi là phương pháp tu thượng phẩm, thì cái quả của tôi cũng là quả thượng phẩm, thì cái đắc của tôi cũng là cái đắc thượng phẩm. Mà cái thượng phẩm đó thì nhất thiết chúng sinh được nhờ. Còn cái hạ phẩm đó thì chỉ có một cá nhân mới được nhờ. Thành ra vì vậy đó, chúng ta khi học Phật đó, thì đương nhiên chúng ta phải cố gắng học Phật bằng cách nào cho tâm thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật mỗi ngày, niệm cách nào cho tâm mình thanh tịnh. Niệm Phật cầu cho chúng sinh vãng sinh Tây Phương đi. Rồi niệm Phật như thế không màng tới cái bản thân của mình. Mình vãng sinh không vãng sinh không cần thiết. Mình chỉ cần làm sao cho chúng sinh vãng sinh. Vừa rồi khi mà tôi tới Môn Sần vào cái tháng trước giảng á, thì cũng có một người Phật tử hỏi tôi như thế này. Khi mà thầy lìa cái thế gian này đó, thì thầy đã quyết định rằng là sinh về đâu chưa? Tôi nói đó. Chưa. Tôi chỉ quyết định như vậy. Sinh về đâu tôi không chọn, không thành vấn đề. Tôi chỉ quyết định một điều rằng là sinh về đâu thì về. Chỉ có một điều rằng là không lìa Bồ Đề Tâm. Có nghĩa rằng là tôi sinh trong Bồ Đề Tâm, tôi cũng tử trong Bồ Đề Tâm. Thì tôi không hiểu rằng là những cái người nào khác đó họ có hiểu ý nghĩa khi mà họ nói rằng là ôi tôi cũng là một người mà gọi là đi thuyết giảng tịnh độ hay tu tịnh độ, tại sao tôi không nói rằng là tôi phải về thế giới phương Tây, thế giới cực lạc mà tôi lại trả lời như thế. Thực sự ra đó, Bồ Đề Tâm chính là thế giới cực lạc. Ngoài Bồ Đề Tâm ra có thế giới cực lạc. Cái tâm tham sân si đó, nó chỉ có tam ác đạo, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó không thể nào cực lạc hết. Tâm của Bồ Tát nó mới có cực lạc, tâm của chư Phật nó mới có cực lạc. Mà tâm của chư Phật chính là Bồ Đề tâm, tức là tâm mà độ hóa nhất thiết chúng sinh. Ở nơi tâm đó, tâm đó là tâm thanh tịnh bậc nhất, mà tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đức Phật nói với lại Trường Giả Tử Bảo Tích ở trong kinh Duy Ma Cật đó. Khi Trường Giả Tử Bảo Tích hỏi Đức Phật về vấn đề mà là làm thế nào để cầu được tịnh độ, Đức Phật đáp rằng là dục cầu tịnh độ đản tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Muốn cầu tịnh độ ư, chỉ cần thanh tịnh cái tâm này. Cái tâm của quý vị á, thanh tịnh tới đâu thì tịnh độ nó thanh tịnh tới đấy. Thế thì không phải tịnh độ từ tâm sao? Cho nên vì vậy Phật giáo cũng hay nói rằng là từ tính Di Đà mà duy tâm tịnh độ. Thành ra tâm tịnh thì tự nhiên tịnh độ hiện thành. Tâm tạo ra mọi cảnh, không có cảnh nào thoát tâm ra mà có được. Thành ra tôi chỉ phát nguyện rằng là sinh hay tử gì cũng ở trong Bồ Đề Tâm. Sinh cũng sinh trong Bồ Đề Tâm, tử cũng tử trong Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm đó mới chính là thế giới cực lạc chân thật. Còn nếu mà tôi trong tôi mà sinh về một cái thế giới phương Tây, mà nếu tâm tôi không tịnh, mà nếu tôi bình thường như vậy sinh về thế giới phương Tây, giống như là vừa rồi tôi từ Paris bay qua Bremen này, tức là từ Pháp qua Đức, không phải tôi lên tịnh độ giống hệt như vậy đâu, mà tôi lên tịnh độ bằng gì? Cũng phải bằng phi cơ, phi thuyền gì hết trơn à? Cũng có mua vé máy bay, cũng có cái gì hết trơn à? Khi mà tôi lâm chung thì A Di Đà xuất hiện, thì gì? Ư nhất niệm khoảnh sinh cực lạc của, là chỉ trong một cái khoảng khắc là sinh cực lạc. Cực lạc gần đến mức như thế đó. Chỉ trong một tích tắc, một sát na gian thôi là sinh tịnh độ này. Gần như vậy đấy. Tức là nếu mình nói là mình đi bộ tới ư, không, mình tới bằng gì? Đương nhiên là cái tâm chiêu cảm và cái tâm ứng hiện mà mình sinh. Cũng như một người mới chết thì nó thấy địa ngục liền lập tức. Địa ngục gần như vậy đấy, nó sinh địa ngục liền. Tại vì từ tâm hết, từ tâm chiêu cảm, từ tâm mà thế giới nó hiện bày. Thành ra mình cái tâm, cái thế giới này của mình cũng là tâm sinh hết, hiện bày. Thành ra đâu có phải rằng là mình đi bộ đâu. Chứ bây giờ những cái người mà vãng sinh đó là những người bệnh, được hộ niệm và niệm Phật rồi chết, rồi nằm bệnh viện đi còn không nổi nữa. Mới bây giờ mà bò dậy mà đi theo Đức Phật A Di Đà mà đi bộ lên thế giới phương Tây ư, chắc chết lần nữa qua, chết dọc đường lần nữa qua. Cho nên phải biết rằng là ngay bây giờ đấy, là nếu mà họ khế hợp với lại Đức Phật thì với lại cái tâm thanh tịnh đấy đó, thì cái tâm thanh tịnh nó tự nó ứng hiện ra cái cảnh giới nói trên. Thành thử đối với tôi thì là như thế. Cho nên rằng là Đức Phật A Di Đà từ cái tâm đó của Ngài mà Ngài phát nguyện độ chúng sinh và hiển bày thế giới phương Tây. Cho nên nếu mình cũng ứng hiện cái tâm tương ưng với lại cái tâm của Đức Phật, tâm mình với tâm của Đức Phật trở thành một, thì đương nhiên cái gì Phật thấy mình thấy, cái gì Phật cảm được mình cảm. Cũng như tôi nói ví dụ vậy, hai người xa lạ với nhau thì hai người đó hoàn toàn không cảm nhận được cái gì của nhau mà không biết gì với nhau. Nhưng mà nếu bây giờ hai người đó đó mà sống chung với nhau trở thành vợ chồng đi, tức là bắt đầu vào cảnh giới của nhau được. Mà vào cảnh giới của nhau đâu có phải phát cái thân này đi vào, mà là cái tâm tư nó đi vào cái tâm tư của nhau. Cho nên cái buồn của người này nó tác động người kia, và người kia hiểu được cái nỗi buồn của người này đó. Rồi thì tất cả những cái đó, nó cảm giác được với nhau, cảm thông được với nhau. Cho nên cũng giống như là vào được cái thế giới của nhau vậy. Thì nếu cái tâm của mình mà nó không có tương ứng với tâm của Phật thì mình cũng không, mình xa lạ với Phật lắm. thì mình không có vào được cảnh giới của Phật, thì cái lạc của Phật mình không cảm được, cái an của Phật mình không cảm được. Còn nếu mà mình gần gũi Đức Phật thật sự thì tự dưng ra mọi cái an, mọi cái lạc của Đức Phật mình cũng cảm được như thường, và mình cũng nhận ra, và cái được của Đức Phật mình cũng nhận ra. Còn nếu không mình không nhận ra, cho nên mình không biết được cái gì là cái được của Đức Phật, mình không biết cái gì là cái lợi của Đức Phật, mà mình vẫn mong mình có cái lợi theo ý của mình vẫn muốn cái được theo cái ý của mình, mà mình không có chịu học theo Đức Phật đúng nghĩa để mà mình được cái được của Phật, để mình được cái lợi của Đức Phật. Cho nên cái được và cái lợi của mình khác hẳn với cái được và cái lợi của Đức Phật. Mà khi khác hẳn như vậy thì đương nhiên mình đâu có cảm ứng với Đức Phật đâu. Cho nên con cái với lại cha mẹ cũng vậy á. Cha mẹ hiểu con cái nhưng con cái không hiểu cha mẹ. Thì chư Phật cũng vậy, chư Phật hiểu chúng sinh mà chúng sinh hiểu chư, không hiểu chư Phật. Chư Phật thì hiểu biết chúng sinh, cũng như cha mẹ rất là hiểu con cái. Nhưng mà con cái là bởi vì nó ích kỷ, cha mẹ bởi có tình thương, cho nên bằng cái tình thương cha mẹ mới đi vào trong cái cảnh giới con cái được. Con cái nó thiếu tình thương cha mẹ, nó không có thương cha mẹ, cho nên vì vậy nó không vào cảnh giới của cha mẹ được. Cho nên nó không hiểu gì cha mẹ nó hết. Nó không cảm được cái nỗi vui buồn của cha mẹ. Trừ những đứa con có tình thương cha mẹ, những đứa con có hiếu, thì những đứa con nó cảm được, nó thấy, nó biết được cha mẹ buồn hay vui. Nó cảm được. Còn những cái đứa con nó không thương cha mẹ một mảy may ấy, nó không cảm được. Mà nó chỉ muốn được cái được của nó, mà nó chỉ muốn cái lợi của nó, mà nó không bao giờ nghĩ tới cái được cái lợi của cha mẹ. Thì đó là những đứa con ích kỷ. Thì một chúng sinh ích kỷ nó cũng hệt như thế, nó học đạo nó cũng có thể đạt được những cái thứ như thế. Thì đương nhiên cái nhân duyên học đạo của mình nó thiệt thòi vô bờ. Thì đó là cái nền tảng và căn bản lắm. Để nếu mà chúng ta ý thức được như vậy đó, thì khi chúng ta học đạo đó, thì chúng ta sẽ dễ thâu nhận được cái tinh thần mà gọi là từ bi và trí tuệ của Phật Pháp, của Đức Phật và của Phật Pháp. Và chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta đến với Đạo Phật là để thâu thập những cái được mà gọi rằng là chỉ có Bồ Tát và chư Phật mới được thôi. Và chúng ta cũng muốn được. Mà khi chúng ta được những cái được của Phật và Bồ Tát thì khẳng định chúng ta vào hàng ngũ của Phật và Bồ Tát rồi. Mà khi chúng ta vào hàng ngũ của Phật và Bồ Tát thì cảnh giới của Phật và Bồ Tát cũng là cảnh giới của chúng ta. Nói ví dụ như vậy, bây giờ quý Phật tử ở bên ngoài thì cảnh giới chùa là cảnh giới chùa, đối với mình nó cũng là một cảnh giới còn xa lạ. Đó. Nhưng mà khi mình xuất gia thì đương nhiên cảnh giới chùa thành cảnh giới của mình thì hết xa lạ. Thì bây giờ mình thấy cảnh giới chùa là cảnh giới của mình, còn gia đình mình hết phải là cảnh giới của mình, mà cảnh giới chùa mới là cảnh giới của mình. Thì đây cũng vậy. Nếu mình được cái được của chư Phật, chư Bồ Tát, nếu mình có cái lợi của chư Phật, chư Bồ Tát, thì đương nhiên cái cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát chính là cảnh giới của mình. Bởi vì mình có cái được của chư Phật, chư Bồ Tát, thì đương nhiên mình cũng là chư Phật, chư Bồ Tát. Thì đương nhiên cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát cũng là cảnh giới của mình, hiển nhiên. Cũng như mình có những cái giới của cái người xuất gia, thì đương nhiên cảnh giới của người xuất gia là cảnh giới của mình. Cho nên chùa trở thành cảnh giới của mình. Thì tự dưng nó như thế. Thì khi mình có cái căn bản hiểu như thế đó, thì từ nay trở đi khi mình học Phật thì tự dưng mình sẽ nghĩ đến cái vấn đề như vậy. Mình đến học Phật không phải là học một cái pháp nào đó cho cá nhân của mình được hưởng, mà mình học để cái cá nhân của mình trở thành một cái cá nhân lợi lạc cho chúng sinh, mà Đức Phật gọi là phúc điền của chúng sinh. Đó là cái luồng phước của chúng sinh. Thì đó là công đức lớn của mình đấy. Thì tôi cũng mong rằng là mọi người khi mà học Phật mà hiểu như thế thì tự dưng ra rằng là mình nghe những cái giáo pháp mà gọi là thượng phẩm hay là giáo pháp đại thừa đó, mình dễ đón nhận và mình hoan hỷ vô cùng để mà mình lãnh thọ. Còn nếu không như thế đó thì nhiều khi mình cứ nghĩ như vậy này, không có thực tế, bởi vì là mình không được gì cả, cứ làm cho thiên hạ, làm cho thiên hạ, làm gì được đó. Khi mà tôi lo cho tôi chưa xong, nhưng mà nếu mà mình hiểu thì mình sẽ tin rằng là tôi chỉ có lo cho tôi được sau khi tôi lo cho thiên hạ. Tôi lo cho thiên hạ đó chính là lo cho tôi đấy, cho nên tôi càng cho thì tôi càng nhận, tôi càng cứu thì tôi càng an. Đó là cái lẽ tất nhiên. À, bây giờ thì khi chúng ta biết như thế rồi thì là ngày mai chúng ta sẽ nghe Phật pháp, tôi hy vọng là như vậy. Mình sẽ nghe một cách gọi rằng là với một cái tinh thần thượng phẩm, với một cái tinh thần gọi rằng là lợi lạc cho chúng sinh khi mình nghe pháp, mà không phải là chỉ có cho cá nhân mình cũng thôi. Thế sau cùng thì tôi cũng ngưỡng nguyện mười phương ba đời nhất thiết chư Phật từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử, cùng với thân bằng quyến thuộc của chúng ta đời đời kiếp kiếp luôn luôn có những cái nhân duyên thù thắng và bất thối đối với Tam Bảo. Và dù là bất luận là ở kiếp này hay là bất cứ kiếp nào, ở cảnh giới này hay là cảnh giới nào đó, chúng ta cũng luôn luôn cùng với lại Bồ Đề Tâm sinh và tử. Và xin đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được Phước Thọ Thăng Long, và cha mẹ của chúng ta nếu đã qua vãng cũng như cha mẹ ở trong các đời quá khứ, bất luận hiện tại họ ở phương trời nào cũng đều được gần gũi thiện hữu trí thức pháp Bồ Đề Tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp mọi tâm nơi cả đệ tử và chúng sinh.